This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, love a spacious sky, for amber waves of rain.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với Commissioner Nguyễn Xuân Hùng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Nguyễn Xuân Hùng.
Từ thành phố Arlington, Xuân Hùng xin gửi lời chào đến Minh Nhung và quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, sáng ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá là lạnh rồi anh ha. Và chắc là anh cũng không bao giờ quên để mà nhắc nhở quý đồng hương của mình, cho dù thời tiết lạnh lẽo thế nào mình cũng phải cố gắng mình đi bầu cho đúng ngày, đúng anh?
Đúng rồi, chúng ta luôn nhớ là một năm có 3 mùa bầu cử, có 3 kỳ bầu cử. Mùa kỳ thứ nhất là gọi là mùa bầu cử sơ bộ, thường thường là vào khoảng tháng 3. Rồi mùa bầu cử thứ hai là vào tháng 5, đó là mùa bầu cử của thành phố và khu học chánh. Và sau hết là mùa bầu cử vào tháng 11, đó là cuộc tổng tuyển cử. Thường thường chúng ta bỏ phiếu cho dân biểu quốc hội và tổng thống ở trong cái mùa bầu cử của tháng 11. Thì kỳ này đó, Minh Nhung giống như tuần trước chúng ta có bàn đó, chúng ta có nói về 7 cái tu chính án của cuộc bầu cử sắp đến của tháng 11, ngày 7 tháng 11 đó. Thì những cái điều mà chúng ta đã trình bày, chúng tôi đã nói với quý vị về những cái nội dung, cái chi tiết của cái cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11 sắp đến. Cái cuộc bầu cử sớm là đã bắt đầu và hiện tại nó đang diễn ra cho tới ngày nó bắt đầu ngày 23 tháng 10 là đã bắt đầu rồi. Và đó là bầu cử sớm đó, kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 10. Và ngày 3 tháng 11 đó, là kết thúc với cuộc bầu cử sớm. Và ngày 7, tức như là ngày thứ 3 đó, kính thưa quý vị, vào tháng 11 là ngày bầu cử chính thức. Một lần nữa là cuộc bầu cử sớm đã bắt đầu vào ngày 23 tháng 10 và sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 10. Vào ngày 3 tháng 11, sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 11. Và ngày bầu cử chính thức là ngày 7 tháng 11. Cái sự khác biệt như là nhiều lần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị đồng hương là bầu cử sớm là chúng ta có thể bầu bất cứ một cái phòng phiếu nào ở trong cái quận mà chúng ta cư ngụ. Còn nếu mà ngày bầu cử chính thức thì bắt buộc phải bỏ phiếu ở một cái địa điểm đã được ấn định cho mỗi người cử tri. Và thường thường cái phòng phiếu ấn định đó nó nằm ngay gần cái khu gia, cái căn nhà mà chúng ta cư ngụ. Cái cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 này đang diễn ra đó, kính thưa quý vị. Nó bao gồm ngoài 7 cái tu chính án của tiểu bang Texas, nó còn có một số những cái vấn đề liên hệ đến địa phương, nhưng mà tùy theo cái thành phố mà quý vị cư ngụ. Toàn tiểu bang Texas sẽ được cái cơ hội để đi bỏ phiếu thuận hoặc là chống 7 cái dự luật tu chính án cái hiến pháp của tiểu bang Texas. Và sau đó nó sẽ có một số những cái vấn đề tùy theo mỗi cái địa phương hoặc là mỗi cái thành phố mà chúng ta cư ngụ. Ví dụ như là nếu mà quý vị cư ngụ ở trong cái khu học chánh của thành phố Fort Worth đó, thì quý vị sẽ có cái cơ hội để bỏ phiếu để mà cho phép hội đồng quản trị của khu học chánh Fort Worth mượn hình như là khoảng cỡ 700-800 triệu đô la gì đó. Theo luật đó, mỗi cái cơ quan chính phủ địa phương nếu mà muốn mượn tiền để mà xây dựng cơ sở trường học hoặc là cơ sở làm việc của các cơ quan chính phủ địa phương đó, thì phải có cái sự đồng thuận của cử tri qua một cái cuộc đầu phiếu phổ thông đó. Thì nếu mà quý vị cư ngụ ở trong cái khu học chánh của thành phố Fort Worth, thì quý vị ngoài cái 7 cái tu chính án này, quý vị sẽ có cái cơ hội để mà đi bỏ phiếu cho phép chính phủ của khu học chánh issue cái bond, tức là cho họ mượn tiền hoặc là mua cái trái phiếu đó quý vị, khoảng cỡ 800 triệu đô la. Thì trong 7 cái tu chính án mà chúng tôi đã trình bày đó, tôi xin lướt qua một cách nhanh, thật là nhanh, và sau đó chúng tôi muốn chú trọng vào trong cái proposition thứ hai, tức là cái dự luật thứ hai. Cái dự luật thứ nhất á, thì nó cho phép nó gọi là cho miễn thuế cái giá trị tài sản đối với một phần cái giá trị thị trường. Nó tóm lại là những người nào mà cựu chiến binh bị thương tật, hoặc là người vợ hoặc là người chồng còn sống đó của người cựu chiến binh bị thương đó, thì cái khi mà người ta nhận được một cái món quà tặng từ một cái thí dụ một cái căn nhà của một cái cơ quan từ thiện tặng cho người này cái căn nhà, mà cái giá trị của căn nhà đó thí dụ như là 30 ngàn, và lúc đó người ta tặng chỉ có 30 ngàn đó, thì cái luật này đã cho phép là người mà nhận được cái món quà đó, sẽ trả thuế dựa vào cái giá trị ít hơn nếu mà so sánh với là cái giá thị trường. Bởi vậy nếu mà thí dụ như là cơ quan Salvation Army tặng cho một người thương binh một cái căn nhà ở cái giá là tượng trưng là 10.000 đô la, thì hiện tại bây giờ người thương binh đó phải trả thuế dựa trên cái mức của thị trường. Thì cái mức thị trường của căn nhà đó là 100 ngàn, thì người thương binh phải trả cái mức thuế bất động sản đó dựa trên cái giá thị trường là 100 ngàn, chứ không phải là trên 10 ngàn người ta nhận. Thì cái tu chính án này nó sửa cái luật pháp của tiểu bang lại. Nó nói là nếu mà người thương binh mà nhận được cái món quà, một cái căn nhà như là một cái món quà tặng đó, thì cái người thương binh chỉ phải trả cái tiền thuế dựa vào cái giá trị của cái món quà khi mà cái cơ quan từ thiện nó tặng cái căn nhà đó cho người thương binh, vị chi là chỉ có 10.000 đô la. Nếu mà tặng không có lấy một đồng xu nào thì trả thuế ở trên 0 đô la. Thì đó là cái dự luật thứ nhất. Cái dự luật thứ hai đó, thì đại khái là chút xíu chúng tôi sẽ đi sâu vào trong cái dự luật thứ hai. Dự luật thứ ba đó là nó là tu chính án giới hạn một số nhiệm kỳ của một số viên chức được thống đốc bổ nhiệm và thượng nghị viện phê chuẩn sau cái nhiệm kỳ của người đó ấy ta. Hiện tại bây giờ kính thưa quý vị, một số viên chức do ông thống đốc của tiểu bang ông bổ nhiệm, mà khi mà cái nhiệm kỳ của những người đó đã hết rồi đó, thì họ tiếp tục họ làm việc và họ có đầy đủ cái tư cách cũng như là quyền hạn để làm việc mà không cần cái sự bổ nhiệm tái bổ nhiệm của ông thống đốc. Cái dự luật này basically nó bắt buộc là ông thống đốc là phải tái bổ nhiệm, còn nếu không á, nếu không có cái sự tái bổ nhiệm đó, là những người này họ coi như là họ phải về quê, họ không được làm việc nữa. Thay vì hiện tại bây giờ thì những người này, nếu mà ông thống đốc ông không có bổ nhiệm một người mới hoặc là ông không có tái bổ nhiệm, thì những người này vẫn tiếp tục giữ các trách nhiệm đó và làm việc. Dự luật thứ ba này nếu mà được thông qua đó, thì ông thống đốc, một là ông phải bổ nhiệm một người mới, hai là ông bắt buộc phải tái bổ nhiệm cái người đang làm việc hiện tại, còn nếu không đó là cái người đó sau khi hết hạn cái nhiệm kỳ là họ bắt buộc phải về vườn, họ không có quyền tiếp tục làm việc ở trong cái chức vụ đó nữa. Đó là cái proposition số 3, cái dự luật thứ ba. Cái proposition thứ 4 đó, basically nó nói một cách căn bản là cái cơ quan lập pháp như là quốc hội của tiểu bang cho phép cho phép họ có cái yêu có cái quyền, có cái quyền yêu cầu tòa án á, là phải thông báo cho người bộ trưởng bộ tư pháp khi mà cái tòa án này phản đối một cái điều luật nào đó của tiểu bang, vì họ cho rằng, vì cái ông thẩm phán đó ông cho rằng là cái điều luật này là vi hiến. Thì nếu một cái tòa án nào mà đưa ra cái quyết định mà cho rằng cái điều luật này của quốc hội đưa ra là vi hiến đó, thì cái dự luật này nó cho phép cơ quan lập pháp có quyền yêu cầu tòa án là phải thông tri cái điều đó đến cho bộ trưởng bộ tư pháp, và họ phải chờ ấn định một cái thời gian trước khi tòa án có thể đưa ra một cái quyết định để mà xác nhận cái điều luật đó là trái với hiến pháp. Đó là cái dự luật thứ 4. Cái dự luật thứ 5, kính thưa quý vị, nói về cái vấn đề là cho phép các cái hội từ thiện của đội thể thao đó. Quý biết những cái đội thể thao chuyên môn như là đội Dallas Cowboys, đội bóng rổ Mavericks, họ có những cái foundation. Cái foundation mình có thể dịch qua tiếng Việt gọi là giống như là một cái quỹ từ thiện vậy. Đã. Thì hiện tại bây giờ luật, tại vì luật cấm cờ bạc, mà rút thăm hoặc là chơi raffle đồ này nọ đó, Việt Nam mình hay gọi nôm na là xổ số đó, thì nó cũng nằm trong cái dạng gọi là gambling, tức như là cờ bạc, mà cờ bạc là cấm ở tiểu bang Texas. Đó. Thì cái luật này nó cho phép các cái cơ quan, các cái quỹ từ thiện của các cái đội thể thao chuyên nghiệp có quyền tiến hành các cái cuộc xổ số để gây quỹ từ thiện. Đó là cái dự luật thứ năm. Cái dự luật thứ sáu thì cũng họ cho phép là những người mà người chồng hoặc là người vợ còn sống sót của một nhân viên cấp cứu đã hy sinh hoặc là bị trọng thương khi hành sự, thì họ giá trị cái tài sản, cái bất động sản mà họ làm chủ, cái căn nhà mà họ đang ở đó, họ không có phải trả thuế. Đó là cái dự luật thứ sáu. Và cái dự luật thứ bảy nó cho phép các cái credit union hoặc là một số những cái cơ quan tài chánh, những cái cơ sở tài chánh hoặc là những cái cơ quan thương mại như là nhà băng đồ này nọ đó, có quyền tiến hành các cái vấn đề xổ số hoặc là bốc thăm để mà khuyến mại. Họ cho phép những cái nhà băng hoặc là những cái credit union hoặc là một số những cái cơ quan tài chánh khác, họ có quyền tổ chức những cái hình thức khuyến mại dựa xổ số để mà khuyến mại. Đó là cái dự luật thứ bảy. Thì kính thưa quý vị, đó là những cái một số những cái nội dung về bảy cái tu chính án của cái cuộc bầu cử đang diễn ra bây giờ. Tiếng nói của cộng đồng người Việt của chúng ta mạnh hoặc là yếu đối với chính giới của Hoa Kỳ là lệ thuộc rất là nhiều vào trong cái số lượng người Việt của chúng ta đi bầu. Khi mà họ nhìn vào trong những cái số lượng của người cử tri đi bầu đó, mà nếu mà họ thấy người cộng đồng người Việt của chúng ta đi bầu lẻ tẻ, chỉ có 1% hoặc là 2% hoặc là 3-4% người đi bầu đó, thì cái tiếng nói của chúng ta nó không có ảnh hưởng gì nhiều đối với các nhà làm luật của Hoa Kỳ hoặc là các cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ. Bởi vậy khi mà chúng ta có một cái vấn đề gì mà nó quan trọng đối với cái sự tồn vong hoặc là cái nó là một cái ưu tiên quan trọng đối với cộng đồng chúng ta, để mà chúng ta có được cái tiếng nói nó mạnh mẽ và có nó có hiệu quả, cái lá phiếu đông đảo của người dân gốc Việt đi bầu là một cái yếu tố rất là quan trọng. Chính vì cái lý do đó mà chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả mọi người, mọi nhà, mọi cử tri gốc Việt đang cư ngụ ở trong vùng Dallas, Fort Worth hoặc là khắp nơi trên nước Mỹ nên đi bỏ phiếu, tại vì cái tiếng nói của chúng ta ở trong các cái cuộc bỏ phiếu này là được các cái cơ quan của Hoa Kỳ người ta theo dõi rất là kỹ, và người ta còn theo dõi qua cái census nữa, cái bộ mà gọi là kiểm tra dân số đó, có gọi là US Census Bureau đó, họ kiểm soát những cái này, và khi mà họ đưa ra những cái bản tường trình, người ta đưa ra những cái con số đó. Ví dụ người Á Châu hoặc là gốc Việt đi bỏ phiếu bao nhiêu, mà nếu mà tổng số dân của gốc Việt đi bỏ phiếu chỉ có 1-5% thì cái nói tóm lại là cái tiếng nói chính trị của chúng ta nó không có. Bởi vậy một lần nữa chúng tôi biết là quý vị rất là bận rộn với công ăn việc làm và chuyện nhà thờ, chùa chiền, rồi gia đình, đủ thứ chuyện hết. Nhưng kính thưa quý vị, vì cái ích lợi chung của cộng đồng, vì cái sức mạnh chung của chúng ta, tôi tha thiết một lần nữa mời gọi quý vị đi bỏ phiếu. Bây giờ trở lại với là Minh Nhung về cái chi tiết của cái proposition number 2. Không biết Minh Nhung có cái ý kiến gì hoặc là có cái thắc mắc gì về cái dự luật thứ hai mà tôi nghĩ nó rất là quan trọng cho mọi người dân, và đặc biệt với là giới với là cộng đồng người Việt của chúng ta. Tại vì cái vấn đề này nó liên quan tới home equity loan. Bằng tôi biết là người Việt của chúng ta đó, thường thường đó là thích đầu tư vào nhà cửa và muốn thích đầu tư vào nhà cửa và bất động sản. Đó, thì không biết Minh Nhung có thể chia sẻ thêm cái ý kiến của mình hoặc là có những cái câu hỏi thắc mắc gì xin để chúng ta có thể bàn thảo về cái proposition number 2 này.
Dạ vâng. Cái dự luật số 2 đó, Nhung nhớ là hình như là cầm cố thế chấp nhà để vay vốn làm ăn, đúng không anh?
Đúng
rồi. Thì Nếu mà nói về cái điều này thì Nhung thấy rằng từ xưa đến giờ vậy, người Việt Nam mình lúc nào cũng vậy, có mỗi câu mà lúc nào ai cũng nằm lòng ấy, đó là an cư thì mới lạc nghiệp, cho nên mình quý cái căn nhà của mình lắm. Làm gì thì làm, cứ phải có một căn nhà trước cái đã. Thì đối với cái dự luật thứ hai này thì mình có quyền là mình cầm cố cái nhà của mình để mà mình vay một cái số vốn nào đó là để làm ăn. Và nếu như mà trước đây, trước khi mà cái dự luật này thứ hai này mà trước đây đó, thì đối với ngân hàng mà nói thì những cái chi phí mà để cầm cố căn nhà và rút vốn ra để làm ăn thì cái chi phí đó tương đối là nhiều. Cho nên mọi người ta sẽ sử dụng những cái cách khác chứ không có vay vốn bằng cái cách này. Nhưng mà bây giờ đối với dự luật thứ hai thì như Nhung được biết là những cái chi phí này nó sẽ thu hẹp lại, sẽ khuyến khích mọi người sử dụng căn nhà của mình để mà có một cái số vốn cần thiết để kinh doanh. Không biết có đúng như vậy hay không ạ?
Minh Nhung nói rất là đúng. Đó là một trong những cái thay đổi của cái bộ luật này, cái dự luật này. Cái dự luật này nó giảm bớt cái chi phí liên quan tới mượn tiền home equity loan. Home equity loan là như thế này, kính thưa quý vị, nếu mà căn nhà quý vị trị giá ví dụ 100.000, thì quý vị có thể mượn khoảng 80% của cái giá trị của căn nhà của quý vị, tức như là quý vị có thể mượn tới 80.000 ví dụ. Đó thì lấy cái căn nhà của mình để cầm cố, tức là làm vật thế chân đó, kính thưa quý vị. Rồi chúng ta có thể lấy cái 80.000 đó để mà đầu tư vào một cái căn nhà khác, một cái cơ quan bất động, một cái bất động sản khác, hoặc là để mà làm ăn. Đó thì cái hiện tại bây giờ cái vấn đề đây là cái chi phí của nó đó là khoảng cỡ 3%, nó là tôi nhớ là 3%. Đó thì cái đạo luật này nó sẽ giảm cái đó xuống còn lại khoảng 2%, còn khoảng 2%. Và những cái chi phí mà gọi là third party fees đó, như là title insurance fee, survey cost và cái appraisal fees đó, những cái đó là hiện tại bây giờ đó là nó được cộng vào trong cái tổng chi phí. Mà nếu mà cái tổng chi phí đó là quá 3% thì không được phép, bởi vì nó phải nằm trong cái con số cái giới hạn là 3%. Hiện tại bây giờ nó là như vậy. Bởi vậy có nhiều nhà băng người ta nói ồ cho mượn tiền mà nó không có được lời cho lắm, bởi vì người ta rất là chọn lựa hoặc là phải tăng cái tiền rời lên. Nhưng mà cái luật này bây giờ nó giảm cái chi phí xuống từ 3% xuống 2%, và những cái third party fees là nó không có included, chứ là nó không được được đếm vào, được tính vào trong cái 2% đó. Những cái third party fees như là tôi trình bày với quý vị là cái title insurance fee, cái survey cost và cái appraisal fee chẳng hạn. Những người nào mà chuyên môn cho mượn tiền home equity loan, hoặc là những nhà chuyên môn về bất động sản, real estate agents, họ rất rành về những cái chuyện này. Thì đó là cái proposition number 2, là một trong những cái thay đổi của cái proposition 2, tức là cái dự luật số 2 đó. Ngoài ra nó còn có một vài những cái ích lợi nữa mà tôi nghĩ rằng là quý vị nên biết. Hiện tại bây giờ nếu mà quý vị mượn tiền đó, ví dụ quý vị mượn tiền lần thứ nhất, quý vị mượn thí dụ như là 30% của cái tổng số equity. Rồi sau đó quý vị muốn lấy thêm một số equity nữa, thí dụ quý vị muốn lấy thêm 70% ra nữa, thì luật nó cấm, nó không cho phép. Nếu mà lần thứ nhất quý vị mượn thí dụ 20% và quý vị đang trả lại cái số tiền mượn đó, mà lần thứ hai quý vị muốn mượn đó, thì chỉ mượn được 50% thôi, 50% thôi. Đó. Thì hiện tại bây giờ thì cái đạo luật này, cái dự luật thứ hai này nó không có ngăn cấm cái chuyện đó nữa. Nói tóm lại là quý vị có thể mượn bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà nó không bị giới hạn ở trong cái proposition 2 này. Rồi cái điều thứ ba đó là cũng là một điều quan trọng, và tôi thấy có rất nhiều những cái bất động sản, cái gia cư đó, gọi là cái homestead exemption đó, cái homestead. Có nhiều người ta không muốn trả cái tiền bất động sản, nhiều cái thuế bất động sản, bởi vì người ta nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, nuôi ngựa này nọ trên đất đó, để biến cái vùng đó thành gọi là cái bất động sản nông nghiệp. Mà bất động sản nông nghiệp đó thì được miễn thuế bất động sản. Đó. Và hiện tại đây, nhưng mà bây giờ luật đó, nó không có cho, nó không cho những người nào làm chủ một cái gia cư nông nghiệp mượn tiền home equity loan, nó không có cho. Mà nếu mà muốn mượn đó, thì những người mà làm chủ cái bất động sản nông nghiệp đó là phải từ bỏ cái exemption đó, từ bỏ cái cơ hội miễn thuế đó. Mà nếu làm như vậy thì nó tạo ra rất nhiều cái tổn phí cho những người nào đang làm chủ một cái bất động sản nông nghiệp. Thì bây giờ cái luật này nó dẹp bỏ cái chuyện đó đi, nó hủy bỏ cái chuyện đó đi. Nói tóm lại, nếu mà cái dự luật thứ số 2 này mà được thông qua đó, thì những người nào mà đang là chủ nhân của những cái gia cư nông nghiệp đó thì có quyền mượn mượn tiền theo cái dạng gọi là home equity loan. Đó. Thì đó là một số những cái ích lợi mà theo cá nhân tôi nghĩ nó mang lại cái lợi ích cho những người nào đang hành nghề bất động sản, hoặc là đang có những cái đầu tư bất động sản, hoặc là những người nào đang làm chủ nhà hoặc là có ý định mua nhà. Nó đều có cái lợi chung. Bởi vậy tôi đề nghị là quý vị nên đi bỏ phiếu và bỏ phiếu cho cái Proposition 2 này, tại vì nó sẽ giúp phát triển cái nền kinh tế của địa phương và mang lại nhiều cái lợi ích thương mại cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Vì tôi biết là cộng đồng người Việt của chúng ta có rất nhiều người đầu tư vào ngành địa ốc. Bây giờ thời giờ cũng đã hết rồi cho cái phần 1. Bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng cái phần 1 ở cái chương trình Công dân Việt Mỹ ở nơi đây, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ, mà chúng tôi muốn bàn tới một cái vấn đề mà nó tương đối nhức nhối cho cộng đồng của chúng ta. Xin mời Minh Nhung gửi đến cho quý vị thính giả một số những cái thông tin thương mại, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong giây phút.
Vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng với những chia sẻ vừa rồi về ngày bầu cử sắp tới, và mong quý vị vẫn giữ làn sóng. Chỉ sau một vài quảng cáo thương mại thì mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Chào Minh Nhung và kính thưa quý vị thính giả. Chúng tôi xin chào đón quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ. Ngày hôm nay ở trong cái phần 2 này, chúng tôi muốn bàn về một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là rất là nhức nhối ở trong cộng đồng của chúng ta. Đặc biệt cho những người nào đã từng sinh hoạt và làm việc ở trong cộng đồng. Và cái vấn đề này rất là khó ăn khó nói. Bởi vậy khi mà bàn đến cái vấn đề này, nó sẽ tạo ra một số những cái cảm xúc không được thoải mái lắm cho nhiều người. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải đối thoại, chúng ta cần phải nói về những cái chuyện như thế này. Cái chuyện mà chúng tôi muốn nói đến đây đó là những cái sự tranh cãi, hoặc là quy chụp, hoặc là lên án, hoặc là chụp mũ cho nhau ở trong cộng đồng. Đã, chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề này. Mà thật sự gần đây cái vấn đề này được nổi bật lên là qua một cái bài viết, một cái lá thư gửi cho các bậc cha mẹ của một cô gái tên là Nancy Nguyễn. Cô Nancy này ở California. Cô Nancy tuổi khoảng cỡ tôi nhớ là hình như là khoảng cỡ 30 thôi. Cô ở California, và cô ta được cộng đồng và công chúng biết đến qua cái vấn đề, cái tình trạng mà cô ta bị cộng sản bắt. Nói tóm lại là trong một cái cuộc biểu tình chống Formosa đó, cái vấn đề mà cá thải hóa chất vào trong biển cả ở Việt Nam làm cho cá bị chết đó, rồi người dân Việt Nam của chúng ta đã xuống đường để biểu tình chống đối lại cái vấn đề này. Thì cô Nancy Nguyễn đã đáp máy bay từ California để bay về Việt Nam. Đã, nhưng mà khi mà vừa đến Việt Nam thì bị Việt Cộng bắt giữ. Tôi không nhớ là bao lâu, hình như cũng vài ngày gì đó. Rồi sau đó qua cái sự vận động của quốc gia Hoa Kỳ, nên cô Nancy Nguyễn đã được Việt Cộng thả ra và cô ta trở lại nước Mỹ. Đã, thì cô Nancy được nhiều người biết đến qua cái vụ việc đó. Nhưng mà cô Nancy là một trong những người trẻ đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam, và đã có một số những cái việc làm mà đã tạo ra cái sự chú ý của nhiều từ nhiều người và từ công chúng. Thì gần đây đó, kính thưa quý vị, cô Nancy đã gửi ra một cái lá thư. Tôi không có thời giờ để đọc hết những cái lá thư này, nhưng mà tôi chỉ xin quote một vài những cái câu viết mà cô ta viết ở trong đây. Và tôi nghĩ rằng tôi không nói cái chuyện này đúng hay là sai nhé. Chúng tôi chỉ nêu lên cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó đang làm cho rất nhiều người hoạt động ở trong cộng đồng quan tâm đến. Đó. Mà tôi cho rằng cái vấn đề này nó là một cái trust deficit. Đó là tiếng Mỹ. Tiếng Việt nó nói là đại khái là cái niềm tin ở trong cái cộng đồng của chúng ta nó bị rạn nứt hoặc là đổ bể lâu lắm rồi. Và nó tiếp tục đổ bể. Mà kính thị đã biết là nếu mà không có niềm tin đó, thì làm sao mà chúng ta có thể hợp tác với nhau. Mà không hợp tác với nhau đó, thì làm sao chúng ta có thể quy tụ được cái sức mạnh của cộng đồng để mà thực hiện những cái giấc mơ hoặc là những cái ưu tiên quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. Nói tóm lại, cái vấn nạn mà bị mất cái niềm tin này, nó đã trở thành, tiếng Mỹ nó gọi là một cái crisis rất là tai hại đến cho tương lai của cộng đồng người Việt của chúng ta. Đúng hay là sai, hoặc là bất đồng, hoặc là phản đối cái lá thư của cô Nancy Nguyễn đó, là chuyện của mỗi một chúng ta phải quyết định. Nhưng mà cá nhân tôi xin chia sẻ một vài cái câu viết mà cô Nancy cô viết trong đây. Cô ta mở đầu cái lá thư bằng một cái câu nói rất là ngắn gọn: còn thiết tha mong các cô chú xin hãy vì tôn trọng chính mình mà chấm dứt bán mũ cho nhau, đã quá đủ rồi. Đó, cái câu nói đó nói tóm lại là cô ta yêu cầu các cô chú xin hãy vì tôn trọng chính mình mà chấm dứt chụp mũ cho nhau, đã quá đủ rồi. Đó là một cái câu nói mở đầu. Cái câu nói đó khi mà đọc vào một cái là giật mình liền. Đó. Cô ta nói là vừa chống cộng sản vừa chống nhau đã quá đủ rồi, cái thảm trạng 2-3 chiến tuyến, 4-5 loại kẻ thù. Rồi cô ta tiếp: các cô chú muốn chống nhau, muốn chính trị trong lòng chính trị, con không dám và cũng không có tư cách để ý kiến. Chỉ xin tha cho người trẻ bọn con, đừng bắt tụi con phải yêu ghét theo chỉ thị, đừng cố lôi kéo tụi con vào cuộc đa đoan ấy. Đó. Rồi trong cái câu kết á, cô ta nói rằng là thay lời kết, con mong cô chú nhận rằng dân chủ là một khái niệm chỉ vừa mới manh nha ở Việt Nam khi vua Bảo Đại thoái quyền vào giữa thế kỷ thứ 20. Đây thôi chứ chưa bao lâu. Trùng trùng điệp điệp những ngàn năm trước đó, nước ta vốn là một nước quân chủ, chứ không phải dân chủ như sau này. Nên đối với công cuộc dân chủ, thế hệ đi trước, dù muốn dù không, vẫn chỉ là thế hệ di dân tư tưởng. Bắt đầu tiếp thu, cố gắng hiểu, cố gắng áp dụng, nhiều chỗ đúng, lắm chỗ sai, đôi ba chỗ mơ hồ. Còn thế hệ chúng con là thế hệ bẩm sinh tư tưởng, nên xin hãy bớt tính tự dĩ vi thị và tin tưởng vào người trẻ có khả năng tự quyết cho thế hệ và thời đại của mình. Những cái câu viết của cô Nancy Nguyễn, kính thưa quý vị đồng hương, nó nói lên một cái vấn đề. Mà cái vấn đề này nó đã tiềm tàng và đã nổi cộm ở trong cộng đồng của chúng ta, không phải là chỉ mới đây, nhưng mà đã có mặt ở trong cộng đồng của chúng ta cả mấy chục năm nay rồi. Đó. Cái vấn đề này nó tạo ra rất nhiều những cái khúc mắc và nó tạo ra nhiều cái vấn đề thị phi và tranh cãi ở trong cộng đồng của chúng ta. Đó. Cái vấn đề này là cái vấn đề chụp mũ cho nhau. Đó. Như là cô Nancy cô ta nói, nếu mà chúng ta thấy một người nào mà có một cái vấn đề gì đó mà nó ngờ ngợ, đó, thì thường thường chúng ta đi, một vài người đã đi đến những cái suy luận rồi tung ra những cái bài viết và cho rằng là cái người đó, cái đối tượng đó là một người không đáng tin, có thể là thân cộng, có thể là thành viên của Đảng Việt Tân, hoặc là thậm chí là Việt Cộng. Đấy, cá nhân tôi cũng đã bị một số người chụp mũ cho là Việt Cộng. Đấy. Thì những cái vấn đề này, kính thưa quý vị, nó nói lên một cái hiện tượng mà nó chỉ đến những cái triệu chứng rất là tai hại ở trong cộng đồng của chúng ta. Những cái triệu chứng như là những cuộc tranh cãi chụp mũ cho nhau, lên án, tất cả những cái vấn, những cái triệu chứng đó, kính thưa quý vị, theo cái sự nhận xét của cá nhân tôi, nó là một cái hội chứng niềm tin bị tan vỡ. Cái niềm tin ở trong cộng đồng của chúng ta không còn biết là phải tin ai nữa, hoặc là phải làm như thế nào để mà chúng ta có thể nhận chân được ai là người chúng ta có thể tin tưởng được, hoặc là ai là không. Và nếu mà chúng ta thấy một cái điều gì mà nó không có được thích hợp với chúng ta, hoặc là một số người thấy những cái việc làm hoặc những cái lời nói nó trái tai với chúng ta, hoặc là có những cái hành động mà chúng ta thấy nó không có hợp với là cái lý tưởng của chúng ta, thì thường thường tôi thấy nó một vài người thay vì tìm hiểu hoặc là đối thoại trực tiếp đã viết một số những cái bài viết tung lên internet, đưa ra báo chí và quy chụp cho nhau những cái tội lỗi, những cái bản án rất là nặng nề. Mà như hồi nãy tôi có trình bày với quý vị, cá nhân tôi cũng là một trong những cái nạn nhân. Thì kính thưa quý vị, đúng hay sai, hoặc là ủng hộ hay là chống đối những cái vấn đề này, nó không phải nằm trong cái phạm vi của cái sự chia sẻ của cá nhân tôi trong cái giây phút này. Chúng tôi chỉ muốn nói đến cái tai hại. Tại vì nếu mà chúng ta không tìm ra một cái phương án để mà đối thoại với nhau trong cái sự lạnh mặt, và nếu mà chúng ta không có tìm ra một cái phương cách để mà hợp tác với nhau, thì không cách nào mà cộng đồng của chúng ta có thể lớn mạnh được. Không cách nào mà cộng đồng chúng ta có thể quy tụ được cái sức mạnh. Mà ai cũng biết là cộng đồng người Việt của chúng ta có rất nhiều cái ưu điểm, nhưng chúng ta không cách nào có thể quy tụ được những cái ưu điểm đó để phối hợp lại thành một cái sức mạnh chung, một cái nền tảng chung để mà theo đuổi những cái giấc mơ và những cái ưu tiên quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta. Bởi vậy, nếu mà chúng ta thực sự muốn gây dựng cộng đồng, việc đầu tiên là chúng ta phải tìm cách để mà gây dựng lại cái niềm tin ở trong cộng đồng và cái niềm tin ở nơi nhau. Cái điều đó rất là quan trọng, tại vì khi có niềm tin ấy, thì chúng ta mới có thể hợp tác với nhau được. Nếu mà không hợp tác với nhau thì không cách nào chúng ta có thể quy tụ được những cái sức mạnh và những cái ưu điểm ở trong nhau và ở nơi nhau, kính thưa quý vị. Bởi vì cái điều đó mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một số những cái kiến thức mà những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và những nhà chuyên môn về lãnh đạo của Hoa Kỳ đã từng chia sẻ ở trong những cái bài nói chuyện có cái tính chất quốc tế, có cái tầm vóc quốc tế. Và tôi nghĩ rằng những cái bài học này như là của ông John Maxwell hoặc là của ông Zig Ziglar, những cái bài học này tôi nghĩ nó cần phải được áp dụng ở trong cộng đồng của chúng ta. Và cái mục đích của chúng tôi qua cái phần nói chuyện ngày hôm nay, người chúng tôi mời gọi mỗi một thính giả đang nghe cái chương trình Công dân Việt Mỹ này, nếu mà quý vị đồng ý với những cái lời chia sẻ của chúng tôi, xin hãy cố gắng để mà áp dụng những cái lời chia sẻ này trong cái đời sống hàng ngày của mình, và cố gắng giúp đỡ những người chung quanh mình, những người bạn, những người chúng ta cùng làm việc, những người chúng ta cùng sinh hoạt ở trong cộng đồng, trong chùa chiền hoặc trong giáo xứ, cùng cố gắng khuyến khích nhau để mà tạo nên một cái hiện tượng mới, một cái hiện tượng đoàn kết, một cái hiện tượng hợp tác, một cái hiện tượng xây dựng lại cái niềm tin, tái cấu tạo lại cái niềm tin ở trong cộng đồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, ông Stephen Covey, ông ta là tác giả cái cuốn sách gọi là The Seven Highly Effective Habits của Highly Successful People, The Seven Habits của Highly Effective People, tức là cuốn sách đó tựa đề là bảy thói quen của những người thành công, bảy thói quen của những người thành công. Thì cái ông Stephen Covey đó, ông ta nói đến năm cái căn bệnh ung thư, năm cái căn bệnh ung thư mà gọi là ung thư đến cái linh hồn của con người đó. Đó, năm cái căn bệnh ung thư, nếu mà chúng ta không biết kiểm soát cái năm cái căn bệnh ung thư này và kiềm chế nó, thì năm cái căn bệnh ung thư này nó sẽ hoành hành ở trong linh hồn của chúng ta, ở trong linh hồn của gia đình của chúng ta, ở trong linh hồn của thương mại, của các cái tổ chức, của cộng đồng chúng ta. Mà nếu mà năm cái căn bệnh ung thư này nó hoành hành như vậy thì chúng ta chỉ có chết. À, chính vì cái lý do đó mà ông Stephen Covey và rất nhiều người lãnh đạo khác ở trong giới sinh hoạt thương mại cũng như là về giáo dục của Hoa Kỳ, người ta kêu gọi là chúng ta nên tránh năm cái căn bệnh ung thư này. Cái căn bệnh thứ nhất là criticize tức là chỉ trích. Đấy, ông Stephen Covey ông nói khi mà chúng ta chỉ trích một ngón tay thì bốn ngón tay kia nó chỉ về chúng ta. Đấy, thì bởi vậy khi mà chúng ta lên tiếng chỉ trích là nó làm một cái vết thương ở trong linh hồn của chúng ta. Tại vì khi chúng ta chỉ trích những người khác thì những người đó người ta sẽ xem đó là một cái sự tổn thương đến tự ái của họ, và họ sẽ tìm cách để mà đáp trả lại bằng những cái lời nói không đẹp. Chính vì đó mà ông Stephen Covey đã nói rằng chúng ta phải cố gắng để tránh cái căn bệnh ung thư criticize, tất nhiên là chỉ trích. Cái căn bệnh thứ hai mà ông Stephen Covey cho là ung thư của linh hồn đó, thưa quý vị, nó gọi là complain, tất nhiên là ta thán. Tại vì khi mà chúng ta ta thán là chúng ta mang đến những cái negative energy, những cái vấn đề tiêu cực đó, mà không ai có thể làm cho đời sống của chúng ta trở nên lạc quan được nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ta thán. Trời nóng cũng gọi trời nóng, mà trời mưa thì tại sao lại trời lại mưa, mà trời hơi mát mát rồi chút xíu thì lại nói tại sao trời lạnh. Đấy, nhiều khi chúng ta chỉ thấy những cái vấn đề tiêu cực ở trong cái cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không thấy những cái vấn đề tích cực. Đó, được sinh ra hoặc là được sinh sống ở nước Hoa Kỳ là chúng ta đang nằm trong cái một cái môi trường thành công rất là hiếm có ở trên cái thế giới này. Kính thưa quý vị, đó là một điều mà chúng ta phải cảm thấy là hạnh phúc. Bởi vậy, ông Stephen Covey ông nói là chúng ta cố gắng tránh cái sự ta thán. Tại vì cái sự ta thán nó như là một cái vết hằn ở trong cái linh hồn của chúng ta. Càng ta thán nó làm cái vết hằn đó sâu đậm, mà khi nó càng sâu đậm nó sẽ trở thành một cái căn bệnh ung thư của linh hồn chúng ta, và chúng ta cảm thấy chung quanh chúng ta không còn một cái gì để mà lưu luyến nữa, để mà đáng sống nữa. Bởi vậy cố gắng để tránh cái complaint, tức như là ta thán. Và cái thứ ba là cái căn bệnh ung thư condemn là lên án. Kính thưa quý vị, xin đừng lên án người khác. Ông Stephen Covey ông nói khi mà chúng ta lên án một người khác đó, là chính chúng ta đã lấy cái gông để còng vào cổ của chúng ta. Đấy, khi mà chúng ta lên án người này là việc cộng, hoặc là người kia là một người tham lam, hoặc là như thế này như thế kia, thì chính chúng ta đã còng vào cái linh hồn của chúng ta, đã trói lại cái linh hồn của chúng ta, và chúng ta không có một cái sự sống cho nó lạc quan và cho nó có cái sự hạnh phúc của đời này cũng như là đời sau. Bởi vì ông Stephen Covey và những người khác, người ta đã chia sẻ một cách rất là mạnh mẽ là trong các cái tổ chức, nhất là các cái tổ chức vô vụ lợi, các cái tổ chức cộng đồng, tôn giáo và các cái cơ sở thương mại phải làm như thế nào để mà loại bỏ cái căn bệnh lên án này. Tại vì khi mà lên án thì nó sẽ hủy diệt tất cả những cái positive energy ở trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vậy nó sẽ hủy diệt ngay cả những cái đầu óc sáng tạo đó, và làm cho những cái thành viên của cái tổ chức đó thay vì hợp tác với nhau để mà cùng xây dựng thì họ lại trở thành kẻ thù đấu đá lẫn nhau. Đó, ba cái căn bệnh ung thư mà chúng tôi vừa trình bày, kính thưa quý vị, đó là căn bệnh ung thư thứ nhất, criticize là chỉ trích, thứ hai là complain là ta thán, thứ ba là condemn tức như là lên án. Còn cái căn bệnh thứ bốn mà chúng ta thấy nhan nhản ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là căn bệnh content, dịch qua tiếng Việt nó gọi là phân biệt. Kính thưa quý vị, chúng ta hay phân biệt với nhau, ông này như thế này, bà nọ như thế kia. Chúng ta hãy nhìn vào trong cái đời sống của mỗi một chúng ta, vào trong những cái việc làm của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta và lời nói của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát những cái điều đó. Còn những cái việc làm của những người khác, những cái sự thành công của những người khác, những cái đời sống của những người khác, chúng ta nên vui cho họ khi họ thành công. Chúng ta nên chia sẻ cái niềm vui đó khi mà có một người thành công ở trong cộng đồng của chúng ta, điều đó là điều đáng vui. Tại vì điều đó có nghĩa là cộng đồng của chúng ta thành công. Nếu mà có một người nào có cái sự hạnh phúc, thì chúng ta cũng nên chúc mừng người ấy. Tại vì đó là một cái niềm hạnh phúc chung ở trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta đừng có nên phân biệt. Tại vì như là ông Stephen Covey cũng đã nói, cái sự phân biệt nó mang lại cái sự bất ổn và bất an ở trong tâm hồn của chúng ta. Nó mang sự lại bất ổn và bất an. Chúng ta chỉ nhìn vào cái sự thua thiệt, ganh đua. Và đó là cái căn bệnh thứ năm đó mà ông Stephen Covey ông nhắc đến, là cái căn bệnh compete. Compete ở trong thương mại, mà compete một cách lành mạnh thì đó là điều tốt ở trong thương mại. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày giữa cá nhân và cá nhân, hoặc là giữa các cái cơ sở tôn giáo với nhau, hoặc là ở trong cái môi trường cộng đồng giữa cá nhân và cá nhân, giữa hội đoàn và hội đoàn, compete hoặc ganh đua là một cái điều không nên. Tại vì cái sự ganh đua đó nó dựa vào jealousy, dựa vào một cái vấn đề mà nó chỉ làm tổn thương đến chúng ta và những người xung quanh, và ngay cả cho cái tổ chức mà chúng ta là thành viên. Thì bởi vậy những nhà chuyên môn về tâm lý học cũng như là những nhà chuyên môn về lãnh đạo họ của Hoa Kỳ và những người mà nổi tiếng có cái tầm vóc quốc tế, người ta đều đưa đến những cái lời khuyến nghị này, là nếu mà muốn xây dựng một cái đời sống tốt đẹp cho cá nhân chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho hàng xóm của chúng ta, cho hội đoàn của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta, cho chùa, chiền, cho giáo xứ của chúng ta phải tìm đủ mọi cách để tránh năm cái căn bệnh ung thư khủng khiếp này. Năm cái căn bệnh ung thư này nếu mà chúng ta không có tránh nó đi, nó sẽ tạo đến cái tổn thương rất nặng cho cái linh hồn, cho cái đời sống của chúng ta. Một lần nữa, kính thưa quý vị, năm cái căn bệnh ung thư đó là criticize, complain, condemn, contend và compete. Đó là chỉ trích, ta thán, lên án, phân biệt và ganh đua. Thời giờ đã hết, chúng tôi mong rằng quý vị nhận thấy năm cái căn bệnh ung thư này ở trong cái đời sống của mình. Nếu mà quý vị nào không có những cái căn bệnh này trong cái đời sống của mình, xin chúc mừng quý vị. Nếu mà quý vị nhận thấy một hoặc là nhiều hơn năm cái căn bệnh ung thư này hiện đang có mặt ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, quý vị nên làm tuy như thế nào để mà tránh những cái căn bệnh này, để mà hủy diệt nó, để mà loại nó ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, trong cái đời sống hàng ngày cá nhân, cộng đồng, hội đoàn, chùa chiền và giáo xứ. Thì lúc đó cộng đồng của chúng ta mới bắt đầu xây dựng lại được cái niềm tin, và có được cái niềm tin thì chúng ta sẽ có được cái sức sống. Kính thưa quý vị, đó là cái lời kết của chương trình Công dân Việt Mỹ ngày hôm nay. Xin cảm ơn Minh Nhung đã cộng tác với anh Hùng, và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe cái chương trình Công dân Việt Mỹ trong suốt một giờ đồng hồ vừa qua, và xin kính chúc mọi người, mọi nhà một cuối tuần thật vui và bình an.
Vâng, mình cũng cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng rất nhiều với buổi nói chuyện rất thẳng và cũng rất thật trong ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau. Xin kính chào. Oh,